là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội tiến hành phiên thảo luận tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Các xưởng gỗ lao đao vì không xuất được hàng.
Huyện Văn Chấn kiên cố hơn 250 km đường giao thông nông thôn.
Nhiều khó khăn trong quá trình dạy môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội tiến hành phiên thảo luận tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cùng một số nội dung khác. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tổ thảo luận số 15 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hòa Bình, Bình Phước, Bình Thuận và Yên Bái. Tham gia thảo luận tổ, đa số đại biểu Quốc hội cho rằng thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chủ động và giám sát hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ chia sẻ tin tưởng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho ý kiến về một số vấn đề còn tồn tại để tìm giải pháp khắc phục. Tham gia thảo luận tổ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái góp ý về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kết quả thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề nghị thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các dự án thuộc chương trình đảm bảo theo tiến độ. Đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho ý kiến về vấn đề thiếu giáo viên và chế độ chính sách đối với nhân viên trường học, những vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các công trình dự án phát triển kinh tế xã hội và khó khăn trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định kỳ họp này Quốc hội sẽ thông qua cải cách tiền lương là một điểm nhấn và một dấu ấn của Quốc hội, vừa mang tính lịch sử vừa mang tính thời sự trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn khó khăn, nhưng vẫn dành 560.000 tỷ đồng để phục vụ cải cách tiền lương đến năm 2026. Bộ trưởng nhấn mạnh cải cách chính sách tiền lương là một tư duy đột phá hoàn toàn, phù hợp với xu thế của thế giới hiện nay và phù hợp với kinh tế thị trường, định hướng sâu chủ nghĩa của Việt Nam. Cải cách chính sách tiền lương không những nhằm mục tiêu nâng cao đời sống của người hưởng lương mà còn nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những thực hiện mục tiêu vô cùng quan trọng. Mặt khác, đây chính là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng nhằm mục tiêu cơ cấu lại và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp lại đầu mối tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Kết luận phiên thảo luận tổ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đồng tình, thống nhất cao với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và các cơ quan của Quốc hội, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng kiến nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh cũng như kế hoạch triển khai các quy hoạch quốc gia, đặc biệt là quy hoạch điện 8, quan tâm giải quyết những khó khăn vướng mắc tồn tại mà các đại biểu đã nêu ra tại nhiều kỳ họp, dự báo, cảnh báo định hướng cho các địa phương, các ngành về thị trường nông lâm nghiệp chủ lực, Quốc hội sớm tổng hợp và phân bổ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình phòng chống thiên tai như đê kè, đường giao thông và hệ thống thủy lợi. Chiều cùng ngày, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Ngày 24 tháng 10, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 10 tổ chức hội nghị lần thứ 2 thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 và nghị quyết phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh. Dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 5 chương, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh, trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân, nguyên tắc và chế độ làm việc. Dự thảo chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khóa 10 gồm chương trình công tác từng năm. Dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa bao gồm nội dung kiểm tra, giám sát và chương trình kiểm tra, giám sát. Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng các cấp Hội Nông dân Yên Bái vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đổi mới tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên và phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững, hướng tới xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh cũng đã trình bày dự thảo nghị quyết phân công nhiệm vụ ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm một số nội dung trong các dự thảo trình tại hội nghị, trong đó có vấn đề về nhu cầu, chính sách hỗ trợ, quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, vấn đề chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, quy chế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác hội trong thời gian tới, và nhất trí thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 và nghị quyết phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh.
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hạn Lucavi tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng cung ứng phân bón Lucavi, sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng trong hoạt động trồng trọt cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện công ty trách nhiệm hạn Lucavi báo cáo kết quả triển khai các mô hình thử nghiệm phân bón Lucavi trên cây chè, bưởi, cam và một số loại cây trồng khác trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Sau thời gian thí điểm, các hộ tham gia thử nghiệm đã có những phản hồi tích cực về tác dụng của phân bón hữu cơ đối với cây trồng. Hội Nông dân tỉnh cũng đã lấy mẫu chè khô giống chè Trung Du của thị xã Nghĩa Lộ, và mẫu chè khô giống Bát Tiên của Bảo Hưng, huyện Trần Yên gửi Viện Môi trường Nông nghiệp phân tích và cho kết quả tốt, an toàn đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hội nghị cũng thảo luận những vấn đề được các đại biểu quan tâm, những lưu ý khi sử dụng phân bón đối với cây chè, những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai mô hình thí điểm phân bón hữu cơ. Trên cơ sở những kết quả ban đầu đạt được, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết hợp đồng cung ứng phân bón trả chậm với công ty trách nhiệm hạn Lucavi với nội dung cam kết về số lượng, chất lượng, quy cách bao bì, biên bản, hóa đơn khi giao hàng, các chương trình xúc tiến, bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật, hoạt động ký kết nhằm mục đích hỗ trợ những hộ nông dân có nhu cầu về phân bón để phát triển sản xuất, hạn chế và khắc phục tình trạng nông dân mua phải phân bón giả, kém chất lượng, gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp.
Tính đến thời điểm hiện tại, Yên Bái có 520 cơ sở chế biến gỗ tập trung chủ yếu ở các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Tuy nhiên, vài tháng nay, do giá gỗ xuống thấp nên có khoảng 45% cơ sở đã dừng hoạt động. Do nhu cầu các thị trường nhập khẩu gỗ giảm mạnh, không có hoặc rất ít đơn hàng, từ đó chuỗi cung ứng nguyên liệu gỗ bị đứt gãy, tác động trực tiếp đến các cơ sở chế biến gỗ và các hộ dân trồng rừng, buộc nhiều cơ sở chế biến gỗ phải tạm dừng sản xuất. Mặt khác, các cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công nghệ chế biến còn lạc hậu, năng suất và chất lượng sản phẩm chưa cao, mẫu hàng đơn điệu, sản phẩm chưa có sức cạnh tranh. Từ đó, khiến việc tiêu thụ gỗ chế biến từ rừng trồng gặp khó khăn.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Văn Chấn đã huy động các nguồn lực kiên cố hóa được 250 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện có trên 10 km đường đô thị, 288 km đường huyện và 423 km đường liên thôn, xã. Tỷ lệ cứng hóa đạt 71,4%. Từ năm 2022 đến nay, có 1.790 hộ gia đình cá nhân đã hiến đất và tài sản trên đất với trên 395.000 m2 đất và các công trình khác trên đất tương đương giá trị khoảng 24 tỷ đồng. Huyện Văn Chấn phấn đấu đến năm 2025 có 70% các tuyến đường liên thôn, các bản xã vùng cao, 10% các tuyến đường xã, đường liên thôn, bản thuộc các xã vùng ngoài được cứng hóa. Riêng giai đoạn 2021-2025 hoàn thành kiên cố hóa 300 km trở lên. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Văn Chấn đang huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển giao thông nông thôn, tăng cường vai trò chủ thể của nhân dân về đầu tư xây dựng giao thông nông thôn gắn với các hoạt động thực tiễn để người dân hiểu rõ, người dân là chủ thể, huy động nội lực từ cộng đồng là chính, nhà nước chỉ định hướng và hỗ trợ một phần, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.
Tỉnh Yên Bái đã xây dựng gần 50 mô hình sản xuất được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, nông nghiệp hữu cơ, vệ sinh an toàn thực phẩm với diện tích trên 10.000 ha gồm lúa, chè, cây ăn quả, rau, quế.
Hiện nay nhu cầu tiêu dùng nông sản an toàn của người dân ngày càng cao và để tạo ra nguồn thực phẩm sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng nhu cầu thị trường, tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung quy hoạch phát triển vùng sản xuất an toàn thân thiện với môi trường. Các mô hình đã chú trọng vào việc chọn tạo các loại giống như là giống cây trồng có khả năng chịu được các loại sâu bệnh hại, từ đó giảm thiểu việc phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ứng dụng các công nghệ mới trong xử lý chất thải chăn nuôi để tạo ra nguồn phân bón hữu cơ sử dụng tại chỗ, giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành trên 130 cơ sở nhóm hộ áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như Việt Gáp, hữu cơ.
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong việc dễ dàng kiểm soát chỉ số công tơ sử dụng điện, thời gian tới, công ty điện lực Yên Bái sẽ triển khai thay đổi thời gian ghi chỉ số công tơ điện về những ngày cuối tháng. Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng khi thanh toán tiền điện theo giá điện bậc thang hiện tại, phản ánh của phóng viên Thu Hương. Để chuẩn bị cho việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, công ty điện lực Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng về lợi ích của việc thay đổi thời gian ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng, công khai cách tính tiền điện sau khi dịch chuyển lịch ghi công tơ, đồng thời tích cực vận động hỗ trợ khách hàng cách tra cứu tiền điện, sản lượng điện hàng ngày trên các app chăm sóc khách hàng của ngành. Nhờ đó, việc thay đổi thời gian ghi chỉ số công tơ của ngành điện đang được khách hàng rất đồng tình. Bà Lê Thị Kim, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngày trước thì chúng tôi thì chưa được tuyên truyền về điện thì cũng gia đình cũng lo lắng về điện cao điện thấp, nhưng mà do được tuyên truyền của bên điện thì chủ gia đình chúng tôi cũng thấy được yên tâm, muốn là để thanh toán điện về cuối tháng để cho nó dễ theo dõi.
Anh Nguyễn Phúc Đức, phường Hà, thành phố Yên Bái nói.
Không ảnh hưởng gì cả đến thời gian mà khi thay đổi đến 10 ngày sau thì vừa rồi cũng báo trên 5m thì biết hết rồi. Tôi cũng biết rồi, cũng chả ảnh hưởng gì đến cái thời gian mà cái chỉ số điện hàng ngày của mình cả, không có gì thay đổi cả.
Theo lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến năm 2025, toàn bộ khách hàng sử dụng điện sẽ thực hiện ghi chỉ số vào ngày cuối tháng. Việc này nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát chỉ số và lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng, cũng như chủ động trong việc thanh toán tiền điện. Kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp với chương trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng. Điều này góp phần làm càng nâng cao chất lượng các dịch vụ điện và công tác quản trị trong ngành điện. Trong năm 2023, công ty điện lực Yên Bái sẽ lập lịch, ký thỏa thuận và thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số một lần một khách hàng. Do thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện về những ngày cuối tháng, nên lượng điện năng ghi nhận để tính hóa đơn tiền điện trong tháng có thể tăng cao hơn so với hóa đơn tiền điện của những tháng liền kề trước đó. Tuy nhiên, khách hàng hoàn toàn yên tâm với cách tính tiền điện. Phương thức lập hóa đơn sẽ được căn cứ vào khoản 5 điều 1 thông tư số 9 của Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số thì cái việc hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng điện thực tế trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng cái giá bán điện bậc thang ấy, thì lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm đó do dịch chuyển vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm, nên không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với toàn bộ khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt mua bán điện sau trạm biến áp công cộng về những ngày cuối tháng. Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện niêm yết thông tin thay đổi lịch ghi chỉ số, lịch thu tiền điện trên website của công ty và thông tin rộng rãi đến các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, gửi thông báo đến tất cả khách hàng có kết nối app, Zalo, email cùng nhiều hình thức khác về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số nhằm đảm bảo khách hàng đều nhận được thông tin trước khi thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2028, học sinh trung học cơ sở không còn học các môn sinh học, vật lý, hóa học, mà học tích hợp liên môn gọi là môn khoa học tự nhiên. Năm học này, môn khoa học tự nhiên được triển khai ở lớp 8 với sau khi thay đổi ở lớp 6 và lớp 7 từ những năm trước. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì việc dạy môn tích hợp vẫn là một trong những điểm nghẽn và khó khăn nhất khi mà triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và là một trong những vướng mắc lớn nằm chính ở nguồn lực giáo viên. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm học này, cô giáo Hà Thị Huyền, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Hồng, huyện Trấn Yên, đứng lớp dạy môn hóa và sinh của môn tích hợp khoa học tự nhiên khối lớp 8. Mặc dù đã được bồi dưỡng dạy môn khoa học tự nhiên, nhưng cô Huyền vẫn chưa tự tin đứng lớp. Cô giáo Hà Thị Huyền, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Hồng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cái môn tích hợp thì về giảng dạy, tuy nhiên là cái thời gian tập huấn như vậy thì nó cũng chưa để đảm bảo được cái kiến thức để chúng tôi giảng dạy cho nó thật đảm bảo cái chất lượng.
Nói về những khó khăn, cô giáo Nguyễn Thị Thúy, tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Với môn khoa học tự nhiên lớp 8 thì rất là khó khăn. Về kiến thức của môn vật lý thì nó có nhiều cái nội dung nó sâu hơn, kỹ hơn thì cô chưa thể dạy được. Và thì rất là mong muốn là các cấp trên, đặc biệt là bộ dục thì có cái phương án là bồi dưỡng kiến thức kỹ càng hơn một chút nữa và thời gian bồi dưỡng là nhiều hơn để cho các thầy cô giáo có thể tự đảm nhiệm dạy đầy đủ các phân môn của môn khoa học tự nhiên.
Cô Nguyễn Thị Kim Loan, giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái, được đào tạo dạy môn hóa. Sau năm học này, cô đảm nhận dạy thêm môn sinh. Việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy môn tích hợp liên môn theo cô là chưa thực sự hiệu quả. Do thời gian đào tạo ngắn, chương trình đào tạo giáo viên chưa đáp ứng được hiệu quả. Cô Loan chia sẻ.
Chúng tôi dạy cả lý và sinh luôn thì những cái phần đấy chúng tôi sẽ phải tìm hiểu thêm nhiều, phải học hỏi các bạn đồng nghiệp rất là nhiều. Ngoài cái việc mà tôi phải đọc sách này rồi tìm hiểu ở trên mạng này thì tôi còn phải học cả đồng nghiệp của tôi. Có những tiết tôi còn phải nhờ đồng nghiệp của tôi giảng cho tôi trước khi tôi lên lớp.
Các môn hóa học, vật lý và sinh học được tích hợp thành môn khoa học tự nhiên. Điều này đồng nghĩa giáo viên không chỉ am hiểu kiến thức một môn mà phải nâng cao kiến thức rộng hơn ở cả ba lĩnh vực. Vì vậy, khi chưa thể có một đội ngũ nhân sự sẵn sàng cho môn tích hợp liên môn cũng khiến cho việc dạy và học môn tích hợp gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cho cả cô và trò. Mục tiêu giáo viên không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn phải là người tổ chức định hướng kiểm tra hoạt động của học sinh. Còn học sinh phải được tự chủ trong quá trình học, tích cực sáng tạo để phát triển năng lực phẩm chất. Cô Vũ Ngọc Thiện, học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Đầu năm lớp 6, chúng cháu học phần hóa học, sau đó chuyển sang phần sinh học và đến vật lý. Năm nay sang lớp 7, quay lại hóa học thì cháu sợ không nhớ một số kiến thức.
Bà Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết về những khó khăn vướng mắc trong quá trình dạy môn khoa học tự nhiên như sau.
Để dạy tích hợp trong một môn học thì tất cả các giáo viên họ không được đào tạo ban đầu của ba môn này, tức là không được đào tạo chuẩn. Các thầy cô đã được đi bồi dưỡng, các thầy cô cũng đã được, có những thầy cô đã được cấp chứng chỉ, nhưng mà cái thời gian đào tạo, cái hình thức đào tạo nó chưa đủ để cho các thầy cô tự tin, đặc biệt là đối với lớp 8 thì phải chia theo lĩnh vực. Vì như hiện nay ấy, thì các thầy cô đều cảm thấy rằng là mình không đủ tự tin khi mà lên dạy cả môn học đối với khối lớp 8.
Trong cuộc trao đổi với giáo viên cả nước ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết trong thời gian tới sẽ có những xem xét điều chỉnh việc triển khai các môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở. Những điều chỉnh nếu có sẽ được triển khai các môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở. Những điều chỉnh nếu có thể xem xét sẽ không gây xáo trộn, tạo thuận lợi và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, trong thời gian chờ những điều chỉnh của Bộ về vấn đề môn học tích hợp thì việc dạy, việc học vẫn đang được diễn ra với cố gắng gỡ khó theo cách riêng của từng trường và giáo viên.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu. Sau 2 năm triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương đã và đang lan tỏa, truyền đi thông điệp tích cực, góp phần xoa dịu nỗi đau, chia sẻ khó khăn, giúp trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa trong hành trình đi tới tương lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tới thăm hai trẻ mồ côi do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhận đỡ đầu qua ghi nhận sau. Mồ côi cha và mẹ từ khi mới lên 6 tuổi, em Lê Hà Hải Cúc ở tổ 5 phường Nam Cường, thành phố Yên Bái phải ở với bác ruột, nhưng hoàn cảnh rất khó khăn do không có việc làm ổn định. Một mình bác nuôi em trai mắc bệnh bẩm sinh và con của em trai nên việc nuôi, chăm lo ăn học cho Cúc cũng là gánh nặng lớn đối với gia đình. Thấu hiểu được hoàn cảnh của em, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 11 năm 2022, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã nhận đỡ đầu chăm sóc em Cúc mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng, mua đồ dùng học tập, quần áo và một số nhu yếu phẩm trong các dịp lễ Tết đầu năm học mới để động viên giúp em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Em Lê Hà Hải Cúc, tổ 5 phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Con cảm thấy rất là vui khi được Hội Phụ nữ quan tâm và biết đến gia đình của con. Con rất cảm ơn các hội phụ nữ, các mẹ đã quan tâm đến con. Con sẽ cố gắng học hành thật giỏi để không phụ lòng các mẹ.
Bà Lê Thị Hồng, bác ruột của em Lê Hà Hải Cúc chia sẻ.
Tháng thì đấy các mẹ đã giúp cho gia đình tạo điều kiện cho cháu là mỗi tháng được 500. Và những cái ngày ngày Tết đã quan tâm tới cháu và đưa cháu đi mua sắm quần áo, sách vở, hỗ trợ cho cháu để cho cháu vươn lên trong cái học tập. Thì gia đình cũng không biết nói gì hơn và xin chân thành cảm ơn các mẹ Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Liên hiệp phụ nữ phường.
Cứ hai lần một tuần, chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đến thăm động viên và chia sẻ với em Hồ Hải Anh ở thôn cửa ngoài xã Âu Lâu. Bố mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, mẹ em cũng mất do bị tai nạn, để lại một mình em. Năm 2020, em về ở với bác ruột, song hoàn cảnh kinh tế của bác cũng gặp nhiều khó khăn. Tháng 12 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã nhận đỡ đầu chăm sóc Hải Anh đến năm 18 tuổi. Sau gần một năm được các mẹ đỡ đầu giúp đỡ, em có thêm niềm hy vọng và đón nhận tình yêu thương, sự chia sẻ, dạy dỗ của các mẹ. Nhờ sự động viên chia sẻ mà năm học vừa qua, em đạt điểm cao trong học tập. Em Hồ Hải Anh, thôn cửa ngoài xã Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Sau một năm được các mẹ đỡ đầu, con rất là hạnh phúc và cảm ơn các mẹ. Từ đó con đã học hành tiến bộ. Trong thời gian tới, con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các mẹ đã giúp đỡ con.
Chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ khi có các mẹ đỡ đầu thì mọi điều kiện của con nó được thay đổi. Tiền học của các con thì nhà trường cũng đã hỗ trợ. Thứ hai là về điều kiện sinh hoạt hàng ngày thì các con có mẹ đỡ đầu và có mẹ quan tâm. Thường xuyên họ động viên thăm hỏi các con về ngày lễ, ngày Tết. Và cái phụ cấp hàng tháng thì các mẹ chuyển cho các con đều đặn. Nên là các con cũng có cái tiền đấy để các con sinh hoạt phí hàng ngày cũng như là tiền ăn, tiền học của các con. Sau một năm đứa mà các con được đỡ đầu thì đến nay thì Hải Anh trong năm học vừa qua thì cũng được học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm học mới thì Hải Anh cũng có giành được nhiều những cái điểm cao trong học tập.
Sau 2 năm triển khai chương trình mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tuyên truyền vận động các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu gần 300 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi. Bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, những người mẹ đỡ đầu đang dang rộng vòng tay yêu thương, trở thành điểm tựa để trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực, vững bước trên con đường phía trước.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23 tháng 10 thông báo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới thăm Mỹ vào cuối tuần này nhằm duy trì các kênh liên lạc mở giữa hai nước. Các quan chức Mỹ cho biết trong chuyến thăm Washington từ 26 đến 28 tháng 10, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan. Chuyến thăm của ông Vương Nghị diễn ra sau chuyến công du tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Blinken hồi tháng 6 vừa qua như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm duy trì các kênh liên lạc mở giữa hai nước và xoa dịu căng thẳng gia tăng sau sự cố khinh khí cầu của Trung Quốc hồi đầu năm 2023. Theo các nguồn tin, các vấn đề về Triều Tiên, Biển Đông và cuộc xung đột Nga-Ukraine dự kiến sẽ được Ngoại trưởng hai nước đưa ra thảo luận. Chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Vương Nghị diễn ra chỉ 2 tuần trước khi Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại San Francisco. Có khả năng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có một cuộc hội đàm bên lề sự kiện này. Ngày 23 tháng 10, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell kêu gọi nhanh chóng vận chuyển viện trợ tới Gaza, đồng thời cho biết EU đang tranh luận về đề xuất kêu gọi ngừng bắn nhân đạo trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas. Trước cuộc họp các ngoại trưởng EU, ông Borrell nhấn mạnh cần chuyển hàng viện trợ nhanh hơn, đặc biệt phải khôi phục nguồn cấp điện và nước. Trong khi đó, các nước thành viên EU đang thảo luận về đề xuất kêu gọi các bên trong cuộc xung đột Israel-Hamas ngừng bắn ở Gaza vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải ý kiến bất đồng từ nhiều nước thành viên. Các ngoại trưởng Pháp, Tây Ban Nha, Ireland, Slovenia công khai ủng hộ đề xuất kêu gọi các bên ngừng bắn vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, ngoại trưởng các nước Đức, Áo, Cộng hòa Séc bày tỏ lo ngại về tính khả thi của đề xuất này. Liên quan đến vấn đề viện trợ cho Gaza, hãng tin AFP đưa tin, ngày 23 tháng 10, một đoàn xe viện trợ đã đến giải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Đây là đoàn xe viện trợ thứ 3 đến vùng lãnh thổ này kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Trước đó, 34 xe tải đã đến Gaza trong ngày 21 và 22 tháng 10. Thụy Điển đã tiến thêm một bước để có thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trình lên Quốc hội phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập NATO của Stockholm. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng chịu áp lực từ các đồng minh NATO. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước thành viên duy nhất của NATO chưa phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cố tình trì hoãn việc trình phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển với cáo buộc Stockholm đã quá nhẹ với các phiến quân người quốc và một số nhóm mà Ankara coi là mối đe dọa an ninh. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rất tức giận với Thụy Điển sau khi xảy ra các vụ đốt kinh Koran. Ankara chỉ thay đổi quan điểm sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bật đèn xanh cho phép nước này mua 14 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Chính phủ Australia tuyên bố sẽ tiếp tục chi 268 triệu đô la Australia trong 4 năm tới cho dự án loại bỏ kiến lửa. Chương trình tiêu diệt kiến lửa của Australia bắt đầu vào năm 2001. Theo chính phủ Australia, khoản đầu tư bổ sung sẽ được sử dụng để thuê thêm 350 công nhân, tăng cường kiểm soát kiến hàng không, mở rộng khu vực điều trị và xét nghiệm. Nếu không được kiểm soát, kiến lửa ngoại lai có thể lan tới 97% đất đai của Australia. Kiến lửa ngoại lai được coi là một trong 100 loài xâm lấn nguy hiểm nhất và có thể gây tác hại nghiêm trọng đến sản xuất nông lâm nghiệp, sức khỏe con người, an toàn công cộng và môi trường sinh thái. Ngoài ra, kiến lửa rất hung dữ, sau khi bị chúng cắn có thể gây ngứa và cảm giác nóng rát kéo dài đến 1 giờ. Trong một số ít trường hợp, chúng có thể gây phản ứng dị ứng, dẫn tới tử vong. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu muộn nhất vòng 9 ngoại hạng Anh, Son Heung-min đã tỏa sáng với một bàn thắng để giúp Tottenham đánh bại Fulham, qua đó độc chiếm một đội bảng xếp hạng. Bàn mở tỷ số của Tottenham đến ở phút 36 nhờ cú đá hiểm hóc của Son Heung-min trong vòng 16m50. Ngay đầu hiệp 2, Tottenham đã nhân đôi cách biệt. Phút 54, Højbjerg chuyền cho Son trước khi đội trưởng Spurs kiến tạo để Jamieson dễ dàng đưa bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0. Với chiến thắng này, Tottenham đã giành ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh hơn đội thứ hai là Arsenal 2 điểm. Tại FC Champions League, giải bóng đá thường niên do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức, câu lạc bộ Al Hilal đã giành chiến thắng 6-0 trước Mumbai City. Mặc dù thiếu vắng Neymar vì chấn thương, nhưng Al Hilal có sự tỏa sáng của Mitrovic với cú hat-trick. 3 bàn thắng còn lại của đội bóng Ả Rập Xê Út trước Mumbai City được ghi do công của Milinkovic-Savic, Mohamed Anbouray và Ankami. Al Hilal dẫn đầu bảng D AFC Champions League khi có cùng 7 điểm như Nabahor nhưng hơn chỉ số phụ. Ngược lại, Mumbai City vẫn chưa có điểm nào sau 3 trận toàn thua ở đấu trường châu Á. Trận đấu giữa Olympiacos và Panathinaikos ở sân Quốc gia Hy Lạp đã phải hủy bỏ khi cầu thủ đội Olympiacos bị pháo hoa bắn trúng đầu. Nhưng trận đại chiến giữa Olympiacos và Panathinaikos luôn diễn ra vô cùng kịch tính. Ở cuộc đấu sức diễn ra vào đêm qua, khi tỷ số là 1-1, hậu vệ Jonka của Panathinaikos đã bị cầu thủ viên của Olympiacos bắn pháo hoa trúng đầu trong lúc khởi động ngoài đường pitch. Điều này khiến cho vệ 33 tuổi đổ gục xuống sân và ôm đầu trong vô cùng đau đớn. Ngay lập tức, Jonka đã được chở đi cấp cứu. Ban tổ chức đã quyết định hủy bỏ trận đấu này. Theo báo giới Hy Lạp, trọng tài đã cố gắng thuyết phục cầu thủ tiếp tục ra sân thi đấu. Các cầu thủ Olympiacos đã đứng chờ trên sân nửa giờ trước khi bước vào phòng thay đồ, trong khi đó toàn đội Panathinaikos không ra sân. Ở bộ môn quần vợt, Novak Djokovic đã có tuần thứ 396 giữ ngôi số 1 thế giới, còn tay vợt Mỹ Ben Shelton thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng ATP nhờ chức vô địch Japan Open. Theo bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt quốc tế ATP công bố ngày 23 tháng 10, Novak Djokovic đã có tuần thứ 396 giữ ngôi số 1 thế giới. Mục tiêu của tay vợt người Serbia là chạm mốc 400 tuần giữ đỉnh bảng ATP vào ngày 20 tháng 11.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.